Nhân đạo chí tôn, chương 1985, thiên đế gặp bạn một, góc truyện audio.com, lùng chất nữ đế dừng bước lại, lắc lắc đầu, quả nhiên đã cường đại như vậy rồi. Với thực lực của hắn, nếu ta không dùng sát trận thất đạo luân hồi, căn bản không lưu được hắn, cho dù sử dụng sát trận thất đạo luân hồi, cũng không lưu được ta đã toàn lực xuất thủ, vận dụng đông đảo đại quân, không lưu lại chút vết tích nào, mục tiên thiên cũng không thể nói gì được ta. Nàng lập tức tế khởi đồ đằng thần trụ thông chi cho thiên đình chuyện Trung Nhạc đã tiến vào tinh vực tử vi. Mục tiên thiên nhận được tin tức trong lòng chấn động, không bao lâu sau đã có thám tử báo lên tuần thiên ti lập tức báo lên cho mục tiên thiên, đem chuyện tình hai cha con Trung Nhạc và hồn đôn vũ đã tiến vào tử vi đúng sự thật bẩm báo cho mục tiên thiên. Tam muội đúng là không lừa gạt ta, nàng quả thật đã xuất thủ toàn lực. Bất quá tên tặc nhân phản cốt đã lưu lại sơ hở mà chỉ bản thân hắn mới biết trong sát trận thất đạo luân hồi, cho nên đã thất bại trong gang tấc. Mục tiên thiên quan sát ghi chép của Tuần Thiên Ti, trong đó có lạc ấn lại tình hình trận chiến giữa Trung Nhạc và Lung Chất. Tuần Thiên Ti là một ti mà nàng vừa mới thành lập, chuyên phụ trách giám thị do thám các tộc trong thiên hạ. Ti này chuyên tuyển chọn ra những đứa bé từ trong các tộc từ lúc còn nhỏ đã âm thầm tiến hành bồi dưỡng, sau đó để cho những đứa bé này lẻn vào trong các tộc và các đại thế lực giám thị động tĩnh của các tộc và các đại thế lực. Những thám tử này sẽ trực tiếp báo cáo tin tức cho Tuần Thiên Ti, trong Tuần Thiên Ti có vô số thần ma ngày đêm không ngừng không nghỉ siêu tập tình báo các nơi. Nếu có chuyện đại sự Tuần Thiên Ti sẽ lập tức thượng bẩm thiên đế, về phần những chuyện nhỏ tầm thường, sẽ do Tuần Thiên Ti tự mình xử lý. Giám Thiên Ti và Tuần Thiên Ti cũng được liệt vào hai ti có quyền lực tương đương, đều là dùng để giám sát thiên hạ. Từ sau khi Mục Tiên Thiên thành lập Tuần Thiên Ti, chính vụ mà chính mình cần phải xử lý nhất thời giảm xuống thật lớn, cũng đã có nhiều thời gian tu luyện hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi 100 năm chân thân đã thành đế. Tuần Thiên Ti giám sát cẩn thận cho ta, xem hắn rốt cuộc đã đi qua những nơi nào. Giám Thiên Ti thì giám sát chặt chẽ hướng đi của hắn. Còn nữa thông chi tứ ngự chậm đã, không cần thông chi tứ ngự đế, mục tiên thiên hạ lệnh phân phó một phen, đợi Tuần Thiên Ti, giám thiên ti tản đi, tôn nữ đế này vẫn như cũ uy nghiêm ngồi yên bất động, mà chân thân ma đạo sau người thì chậm rãi đứng dậy. Tâm tư tứ ngự khó dò, trường sinh đế tuy nói có giao tình với ta, nhưng dù sao cũng là thánh dược của Phục Mân đạo tôn. Ương tôn đế tâm tư không rõ, vũ uy đế và nhị đệ Thái Phùng chỉ vừa mới thành đế không bao lâu, không lưu được hắn, ngược lại chỉ tăng thêm chê cười mà thôi. Cho nên vẫn cần ta đích thân đi giết hắn. Cần phải che mặt, chân thân ma đạo mục tiên thiên dùng một tấm hắc sa che mặt lắc mình rời đi. Cho dù người trong thiên hạ đều biết kẻ che mặt chính là ta, nhưng không mở ra khăn che mặt cũng không kẻ nào dám nói đó chính là ta. O không ô, thiên dực cổ thuyền lẳng lặng chạy đi. Bên cạnh Trung Nhạc, Trung Hiếu Văn ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Chỉ thấy phụ thân sau khi giao phong với một vị đại đế, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh không chút gợn sóng, không buồn không vui, trong lòng không khỏi vạn phần bội phục. Cường đại, góc truyện audio.com, là từng bước một đi lên, thời điểm ta còn ở độ tuổi này như ngươi, còn nhỏ yếu hơn ngươi rất nhiều. Trung Nhạc mỉm cười, nói, o không ô, cho dù là với tốc độ của thiên dực cổ thuyền, muốn đi tới thánh địa Hoa Tư cũng cần thời gian 1-2 năm. Trên đường đi Trung Nhạc thỉnh thoảng cũng dừng lại bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu của hắn rộng khắp thiên hạ, đại hội chư đế tương lai giúp hắn kết bạn với những thiên tài siêu quần bạt tụy nhất và cường giả các tộc tới từ các nơi trong vũ trụ. Những tồn tại này cũng không phải toàn bộ đều tới từ các đế tộc, phần lớn là cường giả của những thần tộc ma tộc khác, có thể lưu danh trên tương lai chư đế bảng, đế tộc tương lai, sợ rằng số lượng cũng lên tới mấy ngàn. Trung Nhạc dẫn theo Trung Hiếu Văn đi bái phỏng bọn họ, đối với Trung Hiếu Văn cũng là một trận tu luyện. Mặc dù Trung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng nhãn giới kiến thức cũng đã siêu việt rất nhiều thần ma rồi. Nhãn giới rộng lớn mới biết thiên địa to lớn, nhãn giới đã gia tăng, đề thăng đối với đạo tâm cũng có thể tưởng tượng. Đột nhiên, Trung Nhạc chợt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không giới, thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, sao lại ẩn nấp trong hư không giới làm gì? Thần thức hắn ba động, bay thẳng lên hư không giới, thần thức biến thành thanh âm vang vọng như sấm, thản nhiên nói. Bệ hạ vẫn là không nên xuống đây thì tốt hơn, hiện tại ngươi không lưu được ta, thật sự lưu không được. Thay vì xuống đây xé rách mặt với ta, sao không bảo lưu lại vài phần mặt mỏng? Mục tiên thiên đang ở đây sao? Trong lòng hồn đôn vũ cả kinh, trong hư không giới, chân thân ma đạo mục tiên thiên cười lạnh một tiếng, từ trên thiên ngoại đánh xuống. Nhất thời chỉ thấy bảy đạo trường hà ba động, trong phút chốc đã biến thành bảy đạo tinh hà, vặn vẹo thời không. Bí cảnh nguyên ma, thất đạo luân hồi. quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển động, thiên dực cổ thuyền biến mất. Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên đánh vào khoảng không, đảo mắt quan sát bốn phía, lại nhìn lên trên và nhìn xuống dưới, không khỏi thoáng ngẩn người. Hắn hoàn toàn không tìm được thân ảnh của Trung Nhạc, đã trở về quá khứ rồi sao? Mục Tiên Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thôi động Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Thừa tướng, ngươi không biết Hắc Đế cũng đã truyền thụ Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cho ta rồi sao? Với thực lực đế cảnh của ta, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, phóng chạy trong thời gian. Trung Hiếu Văn chỉ về phía đuôi thuyền, hỏi, phụ thần, đó là cái gì? Đó là thời không thú. Ngươi trở về quá khứ thời điểm mà chính mình vẫn chưa sinh ra, sẽ bị thời gian bài xích, tự nhiên sẽ sản sinh ra thời không thú, buộc ngươi phải trở về hiện tại. Ánh mắt Trung Nhạc lóe lên, nhìn về phía đuôi thuyền, không khỏi khẽ di một tiếng. Ngươi cũng tu luyện Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh sao? Bất quá thì tính sao? Tạo nghệ của ngươi trên hai đạo vũ trụ xa xa không bằng ta. Sau lưng thời không thú, Mục Tiên Thiên đang một đường giết tới. Trung Nhạc đi tới đuôi thuyền, tâm niệm khẽ động, hai đạo vũ trụ biến thành hai thanh tiên thiên thần đao, hai thanh thần đao theo thứ tự chém xuống, ngay sau đó thu đao đứng yên tại chỗ. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên đang lao về phía. Góc truyện audio.com, trước thân hình đột nhiên khẽ sững lại một cái, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, thân thể hắn biến mất không thấy đâu nữa. Hồn Đôn Vũ ở trên thuyền cũng nghi hoặc không thôi, hỏi. Tiên sinh, Mục Tiên Thiên đã đi đâu rồi? Hai đao vừa rồi của ta đã chém ra hai loại thần thông, một loại là thần thông không gian, một loại là thần thông thời gian. Hai đạo thần thông này, đạo thần thông đầu tiên đẩy hắn tới tương lai 3.000 năm sau, đạo thần thông thứ hai dịch chuyển hắn ra khoảng cách nửa đạo ngân hà. Trung Nhạc mỉm cười, nói, với thực lực hiện tại của ta chỉ có thể đẩy hắn ra xa như vậy. Dù sao hắn cũng đã tu luyện Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, rất nhanh sẽ phản ứng kịp đánh vỡ thần thông của ta. Bất quá tới lúc đó, hắn đã không thể nắm bắt được khí tức của ta nữa, sẽ không thể men theo tung tích mà tìm được chúng ta. O không ô, chỉ trong chốc lát Mục Tiên Thiên rốt cuộc đã đánh nát thần thông của Trung Nhạc. Chỉ thấy chính mình đang ở trong một phiến tinh vực xa lạ, đáp xuống trên một tòa đại lục gần đó. Tặc nhân phản cốt đã đẩy trẫm tới nơi nào? Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên đảo mắt quan sát bốn phía, thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.